tất cả anh chị em. Trước tiên tôi xin vỗ anh em cùng chúng tôi vỗ tay hoan hô tất cả anh em đã có mặt trong đây. Chúng tôi nói xin nói lại, chúng tôi xin hoan hô tất cả anh em đã được Chúa gọi mời đến dự hội thánh hôm nay để trở thành con của Chúa. Anh em ơi, cả đi trước rước người đi sau. Chúng tôi là người đi trước, anh em là người đi sau. Chúng ta, Chúa ta là một đấng yêu thương với tình yêu vô điều kiện. Chúa không muốn một ai trong chúng ta chìm đắm trong cõi trần gian đầy tội lỗi này để rồi phải chịu cảnh xa rời Chúa mãi. Tôi mong rằng hôm nay đây là cơ hội vô cùng quý giá, nhất là anh chị em chưa biết hoặc biết Chúa một cách chưa rõ ràng, anh em sẽ biết rõ thêm về tình thương siêu việt của Chúa Giêsu là người đã chịu chết để chuộc tội lỗi chúng ta. Mong rằng anh em mở rộng vòng tay ôm chặt ánh sáng tình thương, ánh sáng sự thật về sự sống mà mình cầu nguyện xin dâng đời mình để Chúa cai trị, quyết tâm học tập lời Chúa để được Thánh Linh dìu dắt biến đổi thanh tẩy để trở thành công dân cao quý của nước trời. Thưa anh chị em, tục ngữ Việt Nam có câu sống gửi thác về, thiên đàng là nơi hạnh phúc vinh hiển đời đời. Cha đã chuẩn bị sẵn nơi ăn ở, đã chuẩn bị và mời đón anh chị em đàn con thất lạc mau trở về với cha già thân yêu. Để làm chứng về tình thương yêu thương của Chúa, tôi xin kể lại cuộc đời tư của tôi. Hồi còn ở Việt Nam, lúc tôi chưa tin Chúa, vẫn được cha Chúa săn sóc yêu thương. Suốt thời gian chiến tranh chống Pháp, rồi cuộc xâm lăng Việt Cộng, miền Bắc, về miền Bắc, tôi lớn ở đây là vùng nông thôn nghèo khổ, Thanh Bình, Quảng Nam, súng nổ bom rơi, cách xa Hội An, Đà Nẵng gần 40 cây số. Ở đây có anh Hoàng, anh chị Hoàng là người cùng quê với tôi. Tôi định một đứa bé mồ côi, lúc 4 tuổi, nhờ trời che chở, được sống sót giữa bầu trời hận thù máu lửa. Sau Hiệp định Geneva, đến năm 1956, lúc đó tôi 17 tuổi, Chúa dìu dắt tôi từ nơi quê mùa cực khổ về thành phố Đà Nẵng, rồi ra Huế. Suốt 10 năm trời sống ở thành phố Huế, chúng tôi tự tìm dạy trẻ để kiếm cơm ăn học. Gia đình còn trên nhà quê thì má tôi cũng có đủ tiền để làm cho tôi. Từ đó tôi phải tự dạy trẻ. Hồi xưa kia là làm về sức tơ đó. Và nhờ ơn trời, chúng tôi tốt nghiệp được bằng bác sĩ. Năm 1967, sau khi tốt nghiệp, được động viên vào quân đội, tôi vào Phục quân y ở Sài Gòn để nhập ngũ, thì bọn thân 1968 ở Huế xảy ra. Các anh em cũng còn nhớ là cái bọn thân đó nó đã tàn sát trong Huế như thế nào. Mà mai là trời ở phước cho tôi, nếu tôi còn ở đó và lúc đó tôi là ban lo y sĩ trung úy nữa thì chưa chắc tôi còn sống đến ngày nay. Rồi sau khi rồi gần 5 năm phục vụ ở bệnh viện Tiểu Phương Phước Long, biết anh em đây có ai được Phước Long, biết Phước Long không? Phước Long Bình Long đó, tức là gần biên giới Campuchia. Chúng tôi phục vụ đó gần 5 năm. Đến năm 1972, cũng nhờ trời thương, trời chuyển tôi đi về quân y viện Tương Quang Sóc Trăng. Thì chỉ 2 tháng sau thôi, tôi đi ra đi khỏi thành phố 2 tháng sau thì Việt Cộng mùa hè đổ lửa 72, Việt Cộng chiếm Phước Long. Mà nhà cửa của tôi rất đi, chúng tôi chưa bán được, do đó đã bị Việt Cộng chiếm Phước Long, nhà cửa tan tành hết. Và người bác sĩ mà từ Sài Gòn lên thế của tôi, thế tôi từ Phước Long, thì cũng chết vì bom đạn. Do đó nếu mà Chúa không cứu thì cả gia đình không những tôi mà cả gia đình tôi cũng bị tan nát theo cái nhà cửa của tôi. Rồi đến năm 1975 chúng tôi cũng là bị là sĩ quan nên bị từ tù tội, rồi là làm được bác sĩ lưu dụng. Nhưng tôi tự nguyện về xây dựng bệnh viện huyện Mỹ Tú để chăm sóc bà con nghèo khổ ở vùng nông thôn sâu tỉnh Sóc Trăng. Mãi năm 1996 nhờ ơn Chúa đã cho tôi đến Hoa Kỳ. Tóm lại, thời gian ở Việt Nam tôi có biết Chúa, biết là biết vậy, tôi chưa đọc kinh thánh. Tuy bà nội tôi là người tin lành, ba tôi người tin lành, nhưng mà ông là bà ba tôi bà nội chết quá sớm, tôi được 4 tuổi không biết gì cả, chỉ biết mơ hồ là có ông trời vậy thôi. Tôi kính sợ trời. Do đó mà mỗi lần sống trong bên cảnh chiến tranh tàn khốc như vậy, tôi thường làm thơ than khóc với Chúa, thì trời cũng cho tôi căn cứ đó. Do đó mà tôi nghĩ là Chúa cũng thương, và Chúa đã nhưng mà có cái sau khi mà than khóc tình hình ổn lại rồi á, tôi cũng quên mất, không còn nhớ Chúa mình Chúa nữa. Đây là một lối sống là vâng ơn bởi nghĩa, chỉ biết theo bản năng mình, theo cái người trí không người đời mà không nghĩ đến thần linh. Một điểm sai lầm nữa là Chúa cho tôi ăn tứ làm thơ. Đúng lý ra tôi phải làm thơ ca ngợi Chúa, nhưng đây tôi lại còn làm thơ theo cái chức cảm của mình nhiều hơn. Đó là một cái điều tôi thấy đó cũng sai lầm trước Chúa. Thời gian đến Hoa Kỳ, tức là thời tôi năm 1996, tức là thời gian bắt đầu tôi tin Chúa. Đây là cơ hội quý giá vượt trầm dương mênh mông để tới vùng tự do tiểu bang Iowa. Tạ ơn Chúa, tôi được anh chị em ở thị trấn Davenport hướng dẫn và được mục sư Trần Thanh Văn từ Chicago đến làm bắt tên cho cả gia đình. Đây là cơ hội bằng vàng, nhưng mà vì tương lai con cái mình đã gần 60 tuổi rồi, tôi không thể học nghề bác sĩ được nữa, phải đi làm công nhân. Mặc dù tôi đã có đoán trước là việc làm công nhân cực khổ, nhưng mà vì mình không quen, nó quá cực chặt, nên tôi cũng không hiểu được. Cho đó đây là thử thách để Chúa cho tôi, nhưng mà tôi đã không đoán được cái chuyện đó. Tôi tỏ ra phiền hài, than trách, và rồi cũng đi nhà thờ, cũng đọc kinh thánh, nhưng mà để cho có lệ vậy thôi. Rồi ngày đêm cái khóc lóc rồi buồn bã, cái nghĩ là nghĩ tại sao mình cực khổ thế này. Sau đó gia đình tôi rời qua thị trấn Iowa là đi nhà thờ Mỹ, đi nhà Mỹ để ít có người Việt Nam. Thì tôi nhớ điều thánh lúc đó chỉ có một mình tôi là người Việt Nam thôi, do đó mà rất là cô đơn. Rồi một thời gian tôi là bỏ đi nhà thờ để làm, tôi đi nhà thờ một bên thì đó gần nhà. Hàng tuần đến nhà thờ Mỹ thì thấy như là người khách lạ cô đơn, chỉ biết thấy mình đau khổ, rồi luôn luôn oán trách Mỹ đâu là đâu, đây là đâu, tại sao mình khổ thế này. Rồi lúc đó bà xã tôi, bà cũng mất lòng tin, bà không đi nhà thờ nữa, nên gia đình cũng lục đục, cũng rắc rối. Rồi chẳng may những tai nạn liên tiếp xảy ra. Khi tôi làm trong hãng thì cực khổ quá, cái về nhà rồi cũng buồn rầu, rồi cũng không có thấy gì là vui cả. Cái nỗi mà tôi mù một con mắt này, tôi không biết. Nên ở khi đau kính mới biết hiện ra là mình đã mới biết là mình đã hư một con mắt. Đó, lúc đó tôi rất đau khổ. Nói tại sao vậy? Mình có bác sĩ mà sao đâu đưa con mắt mình không biết? Thấy kỳ quá. Đó. Rồi tiếp tới một lần nữa, khi làm trong bảng á, cái bạc cái xe chai đang đất dưới cái đầu tôi á. Đến đời tôi thì tôi tưởng nhẹ thôi, nhưng mình cũng yếu sức cố gắng làm cho kịp, bởi vì mình là già rồi mà làm trong cái line thế này, làm kịp thì behind thì bị sức của vai nó khó khăn. Rồi đó cố gắng làm kịp rồi về nhà cũng không cứ nghĩ là chắc là nhẹ thôi, cũng chỉ vì tôi là bác sĩ, tôi ý là mình nghĩ chắc mình biết mình chắc có gì nặng đâu cái gì đó. Rồi khi mà biến chứng xảy ra đó, đêm thì ngủ không được, luôn luôn ác mộng. Còn đi làm thì cực khổ, rồi vợ chồng cứ có ca, cả qua cả lại, rồi mà tôi như đi như khùng vậy, đi khùng. coi như người mất trí đó, rồi coi như người mất trí, đây là cái dấu đó đấy. Do đó mà sau đó một thời gian đó, nhờ sao mà tôi cũng nhờ thức tỉnh, cũng nhờ Chúa có điều sao hối tôi đi nhà thương. Tôi đi nhà thương thì bác sĩ đưa gấp tới bệnh viện, mổ liền, mổ được bốn cái đầu, để bốn cái lỗ này, bốn đầu để lấy máu cho mình sợ ra. Khi mà đi mà mổ, tôi bi quan lắm. Tôi nói rằng trời ơi, sao mà mình bốn năm, ba gần ba chục năm trời, mình đã cầm dao kéo, mình mổ biết bao nhiêu người, không lẽ bây giờ mình sinh nghề tới nghiệp sao? Tôi nghĩ vậy, chắc mình đã sinh nghề tới nghiệp. Tôi bi quan lắm, tôi chắc mình chết rồi. À, khi mà anh em biết không, khi mà mổ xong á, thì tôi mới tỉnh, mình tỉnh trong thuốc mê, tôi tỉnh mổ được, tỉnh lại á, tôi sực nhớ lại, cái lương tâm mình, thấy sao, cái thấy cắn sức, rồi tôi nghĩ là mình quá tội với Chúa. Do đó mà tôi òa lên khóc như một đứa con nít, vang cầu trường, không biết chỉ cả coi như đứa nít vậy à. Đến nỗi mà mấy cô y tá thấy tưởng tôi bị bệnh thần kinh, tôi mời bác sĩ tới. Rồi mai cũng ông bác sĩ, ông cũng biết tôi là bác sĩ hồi xưa, hồi đó ông cũng an ủi, rồi thôi thì cũng yên. Sau khi xuất viện về nhà đó thì càng cô đơn hơn nữa, là càng Chúa sốc mình, là thấy cái tội lỗi của mình quá nặng, lâu nay mình tội nặng của Chúa quá nặng, bao nhiêu thử thách đó, mình không biết đúng lấy ra cái thử thách đó, mình cầu Chúa, mình giao Chúa để mình an phận, có đây mình cứ trách ông không à, tôi sao trời ác quá vậy hả, chúng nó tôi mổ nhiều người mà sao tôi khổ như thế này đó. Đó, do đó mà tôi thấy cứ nghĩ nhiều mình hơn, là nghĩ đến cái tội lỗi của mình hơn nhiều. Và sau đó tôi mới cảm động quá, cấp động, rồi càng suy nghĩ vì cô đơn đó, nhưng tôi có cái gì, tôi nghĩ đến Chúa gì đó, tôi mới xúc động với lòng thương xót của Chúa. Nhờ Chúa mình mới chống được, mà không phải một lần mổ, mà hai lần trước chiến tranh một thân tôi cũng đã chết, hai đứa nữa bay hai tôi đã chết, bây giờ mổ lần thứ ba nữa mà đấy, Chúa cứu tôi ba lần khỏi chết. Do đó mà từ đó tôi bắt đầu tôi học kinh thánh. Rồi thật ra cái trí của tôi thì cũng vừa phải thôi, kinh thánh thì nó cũng sâu nhiều lắm, mình hiểu không hết. Rồi tôi cũng cầu thánh linh giúp trợ để tôi nghiền ngẫm từng câu kinh thánh, cả tăng cả kiểu kinh thánh tôi diễn thành thơ hết, coi như cả tăng kiểu tôi diễn thành thơ hết, mà nhờ thánh linh dìu dắt. Và nhờ đó mà tôi thấy tâm hồn mình tự nhiên nó hơi phới, có vẻ nhẹ nhàng hơn, và coi như mình được sống lại. Cái đoạn thứ ba là khi tôi rời khỏi Austin, Texas. Tạ ơn Chúa, cuối 1912 tôi rời khỏi Austin, sống với đứa con trai là tôi đừng bưởng, rồi được người con và người bà con lấy tài dìu dắt tôi đến hội thánh Austin. Được anh chị em ở đây giang rộng vòng tay thương mến cho tôi nhập vào thân thể hằng sống của Chúa, tôi vô cùng sung sướng như đứa con hoang được lạc nhạc lạc đã được về nhà cha. Tạ ơn mục sư Huỳnh Vương Linh, tạ ơn anh chị em hội thánh Austin. Càng yêu mến Chúa, tôi càng yêu mến anh chị em, mà tôi càng yêu mến hội thánh hơn. Và từ đó thúc giục con tôi ngày đêm không rời học lời Chúa. Càng học lời Chúa, tôi càng nghiền lời lẽ của Chúa, quá ngọt ngào, quá chân lý, nên tôi quyết tâm dâng trọn đời mình cho Chúa và xin nương cậy thánh linh dìu dắt. Thưa anh chị em, ở đời thì ai cũng có cái lo, ví dụ anh em một trẻ tuổi thì sợ thất nghiệp, ví dụ chúng tôi lớn tuổi thì sợ đau ốm, sợ chết, sợ con nơi này thế kia. Nhưng mà tôi để mạnh dạn, tôi giao tất cả cho Chúa, giao tất cả cho Chúa, bởi vì mình không thể làm được gì nữa, chỉ giao cả sự sống chết, cả tất cả đều giao cho Chúa hết. Mình tới đó mà tôi thấy tôi rất là lạc quan, thấy yêu đời, không có sự buồn phiền gì nữa trên, không có lo gì nữa hết. Anh chị em ơi, hạnh phúc nào hơn được con làm con của Chúa? Và điều còn lại của tôi đó, thì tôi phải luôn luôn ca ngợi, quyết tâm sống cho đẹp lòng Chúa, làm sao đẹp lòng Chúa. Do vậy, Ngày đêm tôi cầu nguyện tâm giao cùng Chúa, xin trao tất cả có hư tật xấu còn lại lâu nay. Ví dụ tính tôi thì cũng nhiều khi còn nóng nảy, thì lo cho con cái như kia, những cái tính tình những nhỏ vặt đó, thì tôi xin giao hết cho Chúa để mà Chúa thanh tẩy. Và xin Chúa làm chủ đời tôi, từ lời ăn tiếng nói đến việc làm hàng ngày. Tôi cũng sống chỉ là sống với Chúa thôi, và cũng như là cái hoàn cảnh cơ đơn. Bây giờ có hai cha con đi làm, tôi ở nhà, thì tôi chỉ có nói chuyện với Chúa, tôi đặt với Chúa thôi. Đó là cơ đơn đó mà tôi cần gần gũi Chúa hơn. Anh chị em ơi, tuổi đời tôi năm nay 79 tuổi rồi, nhưng mà tâm hồn tôi vẫn thấy mình trẻ trung, vùng vui cười ở nhà thì cứ ngãi ngay nhạc và cứ nhảy múa như con nít vậy đó, rất là vui vẻ. Để cảm thấy mình trẻ lại từ 60 tuổi, 65, chưa 30 nữa, cứ trẻ lắm. Ơn Chúa, xin Chúa và Thánh Linh nhiều dắt tôi tới này để phục vụ Hội Thánh theo ý Chúa cho có. Thưa Hội Thánh, thưa tất cả anh chị em, những điều tôi trình bày, đời tôi là như thế đó. Một đứa con đã từng cứng lòng, mù tâm linh, một thời nghĩ về mình hơn là nghĩ đến Chúa. Rõ ràng là Chúa đã chọn và yêu thương tôi trước. Chúa đã cứu tôi tốt nhất 3 lần. Và tôi, nay tôi thật lòng ăn năn hối cải, thì Chúa vẫn thương ôm ấp tôi như một đứa trẻ thơ. Tôi mong rằng anh chị em mới có mặt hôm nay, không ai đã nhổ giống như tôi, không ai thôi. Nhưng mà tôi biết rằng con số anh chị em chưa biết Chúa, hoặc chưa biết Chúa to thường, mà Chúa đã chọn anh em. Chúa cũng đã dành tình thương dư dật đón mời anh em. Mà chính hôm đó, hôm nay anh em có mặt hôm nay. Và đây là dịp thuận lợi nhất để anh chị em thoát khỏi đời sống tạm bợ này. Xin ai đừng chậm trễ, ngài xin anh chị em hãy mau mở cửa con tim, đón nhận ánh sáng tình yêu màu nhiệm của Chúa, để dòng máu thanh khiết công bình và học hỏi lời Chúa, để gội rửa tất cả những vết tích cũ, học hỏi đời hai ý đẹp của Chúa. Hãy mau cầu nguyện gia nhập thân thể Chúa để biến đổi thành con người mới, là con cưng của Chúa Trời, hưởng đầy ân phúc thiên thượng và vinh hiển đời đời. Anh chị em ơi, cuộc đời quá ngắn ngủi, như hoa nở tối tàn, hoa sớm nở tối tàn, nhưng gió mây thì cứ thường tồn tại. Sống trong Chúa thì sẽ vinh quang đời đời. Cuối cùng, với tấm lòng chân thật, tôi xin vỗ tay hoan nghênh anh em một lần nữa. Nhất anh em mới có mặt hôm nay sẽ là tương lai, sẽ là con của Chúa Trời, là một nền hạn vô cùng cao quý. Xin mời anh em vỗ tay hoan nghênh anh em. Xin hết lời.